Chương 24. Hãy đi như những con người tự do. Trinh gia tá đi xuất gia bắt đầu được loan truyền trong giới bạn hữu của chàng. Bốn người bạn thân nhất của gia tá là Tỳ Na Na, Su Bát Thu, Bên Na Chi và Kiều Phạm Ba Đề một hôm rủ nhau tìm tới giường Lộc Uyển. Trên đường đi, Su Bát Thu nói: nếu gia tá chỉ đi tu thì ông thầy của gia tá phải là một người rất giỏi và giáo pháp của ông ta phải là một giáo pháp thâm diệu. Chứ tôi biết gia tá ít phục ai lắm. Tỳ Ma La trả lời: không chắc như thế. Có thể là gia tá bốc đồng đi tu một thời gian mà thôi. 6 tháng hay 5 sau, anh chàng hoàng phục cũng biết chừng. Kiều Phạm Ba Đề nói: Tỳ Ma La, anh coi thường gia tá quá. Tôi thấy tánh gia tá trầm lặng và anh ta thường suy nghĩ chín chắn lắm. Bốn người vào gặp gia tá. Gia tá đem các bạn mình tới giới thiệu với Phật. Gia tá bạch: lạy Phật, bốn người bạn này của con đều là những người tốt. Xin Phật đem lòng thương mở mắt cho họ thấy được con đường giải thoát. Phật ngồi nói chuyện với bọn trẻ. Tỳ Na La ban đầu còn có vẻ hồ nghi, nhưng càng nghe Phật nói, chàng càng cảm thấy thấm. Cuối cùng, Tỳ Na La đề nghị với các bạn xin Phật cho cả bốn chàng xuất gia theo gia xá. Bốn chàng trai trẻ quỳ xuống chắp tay cầu Phật để được xuất gia. Thấy cả bốn người đều nhiệt thành và thiết tha, Phật ưng thuận. Người giao cả bốn chàng cho khất sĩ Kiều Trần Như dạy dỗ. Bạn bè cũ của vị khất sĩ gia tá đông có tới 100 người. Xin gia tá và bốn người bạn thân đi tu, chẳng mấy chốc mà đã được truyền ra khắp chốn. Hơn 120 người đã tập trung về nhà của gia tá và cùng rủ nhau đến trường Lộc Uyển để thăm hỏi. Họ đều là những chàng trai trẻ, tuổi từ 20 tới 30. Đó là vào một buổi sáng đẹp trời, nghe tin họ tới thăm, khất sĩ gia tá ra đón họ tận ngoài cổng. Thầy thuộc cho họ trường hợp đi xuất gia của mình và nói với họ về Phật. Cuối cùng, thầy đưa tất cả 120 người bạn vào yết kiến người. 120 người trẻ vây quanh. Phật bắt đầu nói chuyện về con đường thánh có khả năng đưa tới sự diệt khổ và đem lại niềm an lạc. Người kể sơ lược về thân thế và hành trình tiền đạo của người và nói đến sứ nguyện cứu người giúp đời của tuổi trẻ. 120 người trai trẻ ngồi nghe Phật nói một cách say mê. Cuối cùng, 50 người trong đám đông đó xin phép được ở lại xuất gia tu đạo. Trong số 70 chàng thanh niên còn lại, có nhiều người cũng muốn xuất gia, nhưng họ còn kẹt bổn phận gia đình. Người thì có cha, người thì có mẹ, người thì có vợ và con. Gia tá thỉnh Phật chấp nhận lời thỉnh cầu của 50 người bạn. Phật bằng lòng, rất sung sướng. Gia tá bạch với thầy: ngày mai con xin Phật cho con được về nhà con để khất thực. Con sẽ có việc nói chuyện với tông thân con về việc cúng dường y mới và bắt mới cho những vị tân khất sĩ. Tại viện Lộc Uyển, từ hôm đó, ngoài Phật đã có cả thảy 60 vị khất sĩ. Phật ở lại viện Lộc Uyển thêm 3 tháng nữa để dạy dỗ và hướng dẫn đại chúng xuất gia. Trong thời gian ấy, hàng trăm vị cư sĩ đã đến Đường Nam để xin Phật chấp nhận cho làm đệ tử cư sĩ. Phật dạy các vị khất sĩ về phép quán niệm hơi thở, quán niệm về thân thể, về cảm giác, về tri giác, về tâm ý và về đối tượng của tâm ý. Người cũng dạy phương pháp quán chiếu tự tính duyên khởi của dạng hữu trong thế giới hiện tượng. Phép quán duyên khởi là một phép quán rất quan trọng trong công trình tu tập. Dạng vật nương vào nhau để phát hiện, tồn tại rồi ẩn diệt. Chính vì nương giận nhau nên mọi việc mới có thể có mặt. Và vì vậy trong cái một có cái tất cả, và cái tất cả cũng không thể có mặt nếu cái một không có mặt. Tết quán duyên khởi này là cánh cửa, do đó người tu thoát ra được khỏi sinh tử. Tết quán duyên khởi cũng có công năng phá trừ những định kiến lâu đời, như định kiến vũ trụ đã được một nguyên do đầu tiên sinh khởi. Dù nguyên do đó là một vị thần linh hay là một chất liệu làm căn bản cho hiện hữu như đất, nước, lửa hay là không khí. Với tình thương, với ý thức trách nhiệm của một bậc thầy cũng như của một người anh cả, Phật chăm sóc và dạy dỗ 60 vị khất sĩ một cách tận tình. Người lại giao phó cho 5 đệ tử đầu trách nhiệm dìu dắt các vị khất sĩ mới học. Triều Trần Nhi dìu dắt 20 vị, 4 người khác Bạc Đề Ly, Bà Phu, Mahanam và A Thấp Bà Ký, mỗi người dìu dắt 10 vị. Đại chúng bước những bước rất vững và mạnh trên con đường tu học. Khi thấy phần lớn các vị khất sĩ với sự hướng dẫn của mình đã có được bản chất và tư cách của những người hành đạo, Phật tập hợp đại chúng lại và nói: Các vị khất sĩ, xin hãy nghe tôi nói. Chúng ta là những con người tự do, không vướng bận và không bị ràng buộc vào bất cứ một cái gì. Các vị đã biết đường đi, các vị hãy tinh tấn dũng mãnh bước trên con đường ấy. Các vị có thể rời phun viên lọc biển, hãy đi như những con người tự do, để mang ánh sáng của đạo tỉnh thức đến tận những chốn hang cùng hố thẳm. Đi để gieo hạt giống giải thoát và giác ngộ. Đi để đem an lạc đến cho con người. Các vị hãy dạy đạo lý giải thoát, nền đạo lý đẹp đẽ từ đầu cho đến cuối, từ hình thức cho đến nội dung. Nhân gian sẽ thừa hưởng được công trình hoằng pháp của các vị. Còn tôi cũng sẽ lên đường. Một ít lâu sau, tôi sẽ đi về phương Đông. Tôi muốn về thăm cội Bồ Đề và các em bé ở thôn U Lâu Tần Đoan. Và sau đó, tôi sẽ về thăm một người bạn tri kỷ ở Duyên Xá. Các vị khất sĩ nghe theo lời Phật dạy, một số lớn khoác y và mang bát lên đường hành hóa. Chỉ còn 10 thầy ở lại giường lọc quỷ với Phật. Nhưng từ mấy tháng nay, tại hai vương quốc Ca Thị và Ma Thiệt Đà, nhiều người đã nghe nói tới Phật và các đệ tử của người. Họ nghe nói có một vị hoàng tử dòng họ Thích Ca đi tu đã thành đạo và đang giảng dạy tại vườn Lộc Hiển gần thành Ba Na. Nghe tin này, nhiều vị sa môn từng tu tập lâu ngày mà chưa đạt độ được gì rất lấy làm phấn khởi. Từ nhiều địa phương khác họ tìm về Lộc Hiển. Nhiều người đã sung sướng được nghe Phật thuyết pháp và đã phát nguyện sống đời xuất gia dưới sự chỉ dạy của người. Các vị khất sĩ học trò của Phật đi hoằng hóa mọi nơi cũng đã bắt đầu đưa về vườn Lộc Uyển rất nhiều thanh niên muốn được xuất gia. Số lượng học trò xuất gia của Phật như vậy lại tăng lên rất chóng. Một hôm, Phật tập hợp các đại chúng lại, người nói: Các vị khất sĩ, tôi nghĩ rằng tôi không cần trực tiếp làm lễ thọ giới xuất gia cho tất cả những ai muốn sống đời sống phạm hạnh theo con đường tỉnh thức. Nếu bất cứ ai muốn xuất gia đều phải về vườn Lộc Uyển gặp tôi, thì điều đó sẽ gây ra nhiều bất tiện. Điều bất tiện thứ nhất là các thầy phải bỏ dở công việc hoằng hóa để đưa người giới tử về tận đây. Điều bất tiện thứ hai là người giới tử không được thọ giới ngay tại chỗ cư trú của mình với sự có mặt của bạn bè và những người thân thuộc. Trái lại, phải đi đường dài, có khi mất cả mười mấy ngày mới tới được đây. Điều bất tiện thứ ba là tôi bị bắt buộc ở tại đây mãi mãi. Tôi cũng là một con người tự do như các vị, và tôi cũng muốn được tự do đi đâu thì tùy ý tôi. Vì vậy tôi nghĩ rằng các thầy có thể làm lễ truyền giới xuất gia cho những giới tử nào hợp đủ điều kiện và làm lễ ngay tại địa phương hành đạo của mình. Đại đức Triều Trần Như đứng lên chắp tay: Lạy Phật, như vậy thì xin Phật dạy cho chúng con phương pháp làm lễ xuất gia cho người phát tâm tu học để chúng con có thể làm lấy khi trường hợp xảy ra. Phật nói: Thì quý vị đã từng thấy tôi làm lễ xuất gia cho nhiều người rồi, quý vị cũng có thể làm như thế. Vị khất sĩ A Thấp Bà Thí đứng dậy trình bày: Lạy Phật, nhân cách của Phật rất lớn, thành ra người không cần phải có nghi thức rườm rà. Nhưng đối với chúng con, một nghi thức tối thiểu để sử dụng trong lúc làm lễ xuất gia là rất cần thiết. Sư huynh Triều Trần Như, xin sư huynh đề nghị một nghi thức đi. Có Phật ở đây, người sẽ chỉ dạy cho chúng ta thôi. Khất sĩ Triều Trần Như im lặng một lát để suy nghĩ, rồi ông lên tiếng: Lạy Phật, theo con thì việc trước tiên là phải cho người giới tử cạo sạch râu và tóc. Sau đó, giới tử được dạy cho cách ăn mặc áo cà sa. Khi mặc áo cà sa vào rồi, giới tử sẽ dệt trần da bên phải ra theo nghi lễ và quỳ xuống trước mặt vị khất sĩ truyền giới. Vị khất sĩ này bây giờ là đại diện cho Phật, vì vậy giới tử quỳ dưới chân người là phải, chắp tay lại thành búp sen. Giới tử phải đọc: Con về nơi cửa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời này. Con về nơi cửa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nơi cửa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Lặp lại 3 lần như vậy thì giới tử trở nên một vị khất sĩ trong giáo đoàn của Phật. Lại Phật, con mạo muội đề nghị như thế, không biết con có phạm vào lầm lỗi nào không? Phật nói: Nghi thức thầy đề nghị hay lắm, vậy tôi xin xác định với đại chúng, quỳ đọc 3 lần tam quy dưới chân một vị khất sĩ thì có thể trở nên một vị khất sĩ. Đại chúng hoan hỷ tuân theo lời Phật dạy. Sau đó mới hơn, vào một buổi sáng đẹp trời, Phật khoác áo cầm bát, một mình rời khỏi giường Lộc Vĩ, người hướng về phương Nam, tìm lối vượt sông Hằng để đi về Diêm Quốc Ma Diệt Đà. Chương 25: Đỉnh cao của nghệ thuật. Con đường này Phật đã từng đi, người đi thông thả và ngắm nhìn cảnh vật. Trời gần trưa, người ghé khất thực ở một xóm ven đường, rồi người mang bát đi vào một khu rừng yên tĩnh gần đó để thọ trai. Thọ trai xong, Phật đi chinh hành trong rừng, và sau đó người tìm một gốc cây yên mát ngồi xuống để tĩnh tọa. Được sống trở lại một mình trong rừng, Phật rất hoan hỷ. Người ngồi tĩnh tọa được hồi lâu thì thấy một đám thanh niên đi ngang. Đây chắc là những thanh niên con nhà khá giả, bởi vì người nào cũng ăn mặc tươm tất sạch sẽ. Họ khoảng 30 người, nhiều người cầm nhạc cụ trong tay. Thấy Phật, họ ngừng lại. Thanh niên đi đầu cúi chào và hỏi đường: Sa môn, ông có thấy một cô gái mới chạy ngang qua đây không? Phật hỏi lại: Các bạn tìm cô gái ấy để làm gì? Người thanh niên kể lại đầu đuôi câu chuyện. Bọn họ đều là dân thành phố Ba La Nại. Họ vào rừng này từ sáng để tổ chức một cuộc vui. Họ có đem theo nhiều nhạc cụ và một cô vũ nữ. Sau khi đàn hát, nhảy múa và ăn uống, cả bọn đều tìm trốn để ngã lưng ngủ trưa. Trong khi mọi người ngủ trưa, cô gái đã đánh cắp một số những đồ châu báu trang sức của bọn con trai và bỏ đi mất. Các chàng trai thức dậy, thấy mất đồ trang sức của mình nên rủ nhau đi lùng bắt cô gái. Phật nhìn các chàng trai và trầm tĩnh nói: Này các bạn, trong giờ phút này các bạn nên đi tìm cô gái hay là nên đi tìm chính các bạn? Các cậu con trai ngạc nhiên, phong thái của ông thầy tu đã đặc biệt, mà câu hỏi của ông ta cũng đặc biệt. Câu hỏi đó là các cậu giật mình. Họ rủ nhau ngồi xuống, vây quanh Phật. Chàng trai đầu đàn nói: Bạch Sa Môn, có lẽ chúng con nên đi tìm chúng con trước. Phật nói: Sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại, nhưng tâm ta ít khi chịu an trú trong giây phút hiện tại. Tâm ta hay ưu trở về quá khứ hoặc vọng đến tương lai. Ta cứ tưởng ta là ta, nhưng quả thực ta chưa hề thực sự tiếp xúc với ta, bởi vì tâm ta cứ đông tuổi chạy theo những ảo ảnh của quá khứ và của vị lai. Chỉ có một phương cách duy nhất để tiếp xúc với sự sống đích thực, đó là trở về với giây phút hiện tại. Nếu các bạn biết trở về với giây phút hiện tại, thì các bạn trở nên tỉnh thức, và lúc đó các bạn mới có cơ hội tìm được các bạn. Các bạn hãy nhìn những giọt lá xanh và ánh sáng mặt trời đang lọt qua những giọt lá ấy. Các bạn đã từng có dịp thực sự ngắm nhìn màu xanh của lá cây trong trạng thái trầm lặng và tỉnh thức của tâm trí. Màu xanh ấy là một khía cạnh vi diệu của sự sống. Nếu các bạn chưa bao giờ thực sự nhìn màu xanh ấy, thì giờ đây các bạn hãy chỉ nhìn đi. Các chàng thanh niên yên lặng, theo ngón tay trỏ của Phật, họ ngước nhìn những ngọn lá xanh đang rung nhẹ dưới làn gió thoảng của buổi trưa hè. Một lát sau, Phật quay lại với chàng trẻ tuổi ngồi gần bên đường và nói: Bạn có ông sáo, vậy bạn hãy thổi sáo lên đi. Chàng thanh niên hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng lấy sáo ra. Ngồi lại ngay ngắn, anh ta đưa ống sáo lên thổi. Mọi người lắng nghe. Tiếng sáo đượm buồn như tiếng than khóc của một cuộc tình duyên dở lỡ. Trong khi anh thổi sáo, mắt Phật không rời khỏi anh. Khúc sáo chấm dứt, rừng trưa đượm buồn. Mọi người im lặng, Phật cũng im lặng. Bỗng nhiên người thanh niên thổi sáo quay lại, cầm đưa ông sáo cho Phật. Sa môn, ngài thổi sáo đi. Phật mỉm cười, tất cả các chàng trai đều cười rộ, ai cũng cho là anh chàng ngộ nghĩnh. Đã có ai đưa ông sáo để bảo một vị sa môn thổi bao giờ? Nhưng Phật đã đưa hai tay tiếp nhận ông sáo. Mọi người đều nhìn về vị sa môn, sự tò mò trong mỗi người được kích thích. Phật thở những hơi thở thật dài và thật nhẹ, rồi người nâng ống sáo lên ngang miệng. Hình ảnh người con trai thổi sáo năm xưa trong vườn thượng uyển ở thành Ca Tỳ La Vệ hiện ra trong Phật. Đó là một đêm trăng, đó là hoàng hậu Maha Ba Xà Ba Đề ngồi trên ghế đá đang liêm diêm lắng nghe. Đó là Gia Du Đà La với đỉnh trầm hơn mới đốt. Phật bắt đầu thổi sáo. Tiếng sáo nhẹ như một làn khói nhỏ lơ lửng và nhẹ nhàng đi lên từ một mái tranh nghèo nào đó ở ngoại thành Ca Tỳ La Vệ trong giờ nấu cơm chiều. Rồi làn khói bỗng nhiên tỏa rộng trên không gian như một đám mây. Đột nhiên, đám mây biến hình thành một đóa hoa sen ngàn cánh. Mỗi cánh hoa là một màu sắc khác nhau lấp lánh trong ánh nắng chiều. Đột nhiên, một người thổi sáo biến thành một ngàn người thổi sáo. Tất cả những màu nhiệm của vũ trụ đều được chế biến thành âm thanh. Âm thanh muôn màu muôn sắc, âm thanh tuy thì nhẹ như gió thoảng, khi thì mau như tiếng mưa rào, khi thì trong như tiếng hạt, khi thì đậm đà như tiếng ru con, khi thì sáng rỡ như ngọc lưu ly, khi thì hùng vĩ như tiếng hải triều, khi thì im lặng như nụ cười của người đã thoát ly được sự hơn thua còn mất. Chim chóc trong trường đã im hơi lặng tiếng, và gió chiều cũng đang thổi dì dào trong lá, rừng được bao phủ bởi một không gian thanh tịnh, an lạc và nhiệm màu. Tất cả các chàng thanh niên ngồi bên Phật đều trở nên tỉnh táo một cách kỳ lạ. Họ hoàn toàn sống trong giây phút hiện tại. Tiếng sáo đưa họ về với những mầu nhiệm của giây phút hiện tại. Họ có rừng cây, họ có Phật, họ có tiếng sáo, họ có nhạc, họ có bản thân họ. Tiếng sáo đã chấm dứt, nhưng tiếng sáo vẫn còn. Không có chàng thanh niên nào còn nghĩ tới cô vũ nữ và những châu ngọc bị đánh cắp nữa. Họ ngồi yên lặng rất lâu. Cuối cùng chàng thanh niên hỏi sáng lên tiếng hỏi Phật: Sa môn, thầy thổi sáo thật hay, con chưa bao giờ nghe ai thổi sáo diệu kỳ như vậy. Thầy đã học với ai? Con có thể theo thầy để học thổi sáo được không? Phật mỉm cười: Hồi nhỏ tôi đã học thổi sáo, nhưng 7 năm nay tôi không có dịp thổi. Đây là lần thứ nhất tôi thổi sáo trở lại sau 7 năm. Nhưng tiếng sáo bây giờ lại có chất liệu hơn tiếng sáo ngày trước. Tại sao vậy thưa Sa môn? Tại sao sau 7 năm không tập dượt mà tiếng sáo của thầy lại hay hơn? Thổi sáo hay không phải là chỉ do tập dượt nhiều. Sở dĩ tôi thổi được hay hơn ngày xưa là tại vì tôi đã tìm được chính tôi. Nghĩa là tôi đã tìm được đạo giác ngộ. Bạn không thể đạt được cái chỗ tuyệt vời của nghệ thuật nếu bạn không lên tới được chỗ tuyệt cùng của tâm linh. Vì vậy, nếu bạn muốn thổi sáo hay, thì bạn phải tu học theo con đường tỉnh thức. Rồi Phật bắt đầu giảng cho các chàng thanh niên về đạo giác ngộ, về 4 sự thật và con đường bát chánh. 30 người thanh niên nghe người giảng đều được tỏ ngộ, tất cả đều quỳ xuống và tỏ ý xin làm môn đệ xuất gia của người. Phật vui lòng làm lễ xuất gia cho họ ngay tại chỗ, và người bảo 30 chàng thanh niên tìm ngay về chùa Lộc Uyển để gặp đại đức Từ Trần Niên. Người dặn họ trình bày tự sự với thầy Từ Trần Niên và xin thầy tạo bỏ râu tóc, khoác áo khất sĩ và thọ lãnh những lời chỉ dẫn tu học. Người bảo trong một tương lai gần họ sẽ được gặp lại người. Đêm ấy Phật nghỉ trong rừng. Sáng hôm sau, người vượt sông Hằng rồi theo bờ sông đi về phương đông. Người dự định sẽ ghé thăm bọn trẻ tại thôn U Lâu Tần Loa trước khi đi về Dương Xá gặp vua Tần Bà Sa La theo lời hứa cũ. Chương 26. Nước cũng đi lên như lửa. 7 hôm sau, Phật về tới U Lâu Tần Loa. Người rất vui được trở về rừng cây thanh tú dưới cội Bồ Đề. Phật nghỉ lại một buổi chiều và một đêm tại đó. Sáng hôm sau, người gặp chú bé Cát Tường ở bờ sông Như Liên thuyền. Cát Tường biết Phật rất mừng. Hai thầy trò ngồi chơi thật lâu bên bờ sông. Rồi Phật bảo Cát Tường đi cắt cỏ. Người cũng học cắt cỏ với cậu bé. Một lát sau, tạm biệt Cát Tường, Phật khoác áo ngoài, nâng bát vào sớm để hóa trang. Chiều hôm sau, bọn trẻ rủ nhau đến thăm Phật. Tu và Đa và Cát Tường đem theo các bạn rất đông. Các em của Cát Tường đều có mặt. Bọn trẻ được gặp Phật vui mừng khôn xiết. Phật kể cho chúng nghe sơ lược những gì đã xảy ra trong gần 1 năm qua. Và Phật hứa là khi Cát Tường 20 tuổi, Phật sẽ cho cậu xuất gia để học đạo. Phật nói vào tuổi ấy, Cát Tường đã có thể theo Phật, vì lúc ấy các em Cát Tường đã lớn cả rồi. Bọn trẻ cho Phật biết là gần nửa năm nay, có một đoàn đạo sĩ Bà La Môn khổ hạnh đến cư trú trong vùng. Họ đông lắm, có tới gần 500 người. Họ không cạo đầu như các vị Sa Môn, tóc họ kết và bới ở trên đầu. Người đứng đầu tên là Ca Diếp, rất được mọi người kính nể. Họ theo đạo thờ cúng thần lửa. Sáng hôm sau, Phật tìm tới trú sở của đạo sĩ Ca Diếp. Giáo đoàn Bà La Môn này cư trú ở miền rừng phía bên kia sông. Họ sống trong những túp lều dựng bằng cành cây và lá cây. Áo của họ mặc được làm bằng vỏ cây. Họ tiếp nhận các thức cúng dường của dân chúng từ các làng mạc trong vùng. Nhưng họ không đi khất thực. Họ tự nấu nướng lấy. Họ cũng chăn nuôi thú vật để ăn và cũng để cúng tế. Dừng chân bên một túp lều, Phật nói chuyện với các đạo sĩ Bà La Môn. Các vị này cho biết lãnh tụ của họ là Tôn giả Ca Diếp, là một người tinh thông ba bộ kinh Địa Đà, sống một cuộc đời đức hạnh và là người có tu có chứng. Tôn giả Ca Diếp có hai người em trai, người nào cũng là tu sĩ Bà La Môn, cùng tu trong một môn phái, tức là môn phái Bái Quả, thờ lửa như là bản chất nguyên nguyên của vũ trụ. Người em trai lớn tên là Nadi Ca Diếp, lãnh đạo một giáo đoàn 300 vị đệ tử, cư trú và hành đạo trên bờ sông Ni Liên Thuyền, cách U Lâu Tần Loa chừng một ngày đường về hướng Bắc. Người em thứ hai tên là Gia Gia Ca Diếp, lãnh đạo một giáo đoàn gồm 200 đệ tử, cư trú và hành đạo tại Gia Gia. Tôn giả Ca Diếp vì cư trú và hành đạo tại U Lâu Tần Loa nên được gọi là U Lâu Tần Loa Ca Diếp. Ông rất được hai người em tôn kính. Những buổi giảng đạo của ông được dân chúng địa phương đến tham dự rất đông. Các đạo sĩ Bà La Môn đưa Phật đến ý kiến Tôn giả Ca Diếp tại tịnh xá của ông. Tôn giả Ca Diếp tuổi đã lớn nhưng còn rất nhanh nhẹn và rắn rỏi. Thấy vị Sa Môn còn trẻ mà đạo phong uy nghiêm, Tôn giả đem lòng kính yêu ngay. Ông tiếp Phật như một người thượng khách. Ca Diếp mời Phật ngồi xuống trên một khúc cây cư sẵn ở ngoài sân tịnh xá, và ông ngồi xuống khúc cây đối diện. Hai người đàm đạo hồi lâu. Ca Diếp rất đổi ngạc nhiên khi thấy vị Sa Môn ngồi trước mặt mình là một người lão thông ba bộ thánh thư Vệ Đà. Ông quả nhiên thấy rằng có những tư tưởng trong Vệ Đà mà ông chưa nắm vững được. Vị Sa Môn này đã chỉ cho ông thấy những chỗ uyên ảo nhất của các bộ Áo Nghĩa Thư và Vệ Đà, những chỗ ông đã tưởng rằng ông hiểu mà thực ra ông chưa hiểu. Lạ hơn nữa là khi nói tới các môn tự viện học, ngữ nguyên học, sử truyện, văn pháp học và 18 pháp tế tự của đạo Bà La Môn, không có điều gì mà vị Sa Môn này không thông. Trưa hôm ấy, Phật nhận lời họ trai với U Lâu Tần Loa Ca Diếp, xếp áo ngoài lại thành bốn để trải thành tọa phụ trên bờ cỏ. Phật ngồi đón nhiên họ trai trong im lặng. Ca Diếp thấy đạo phong như những người thì rất lấy làm cảm phục. Ngồi bên vị khách Sa Môn, ông cũng giữ sự im lặng đoan trang để họ trai. Chiều hôm ấy, trong khi đàm đạo với Ca Diếp, Phật nói: Này thiền giả, thiền giả hãy nói cho tôi biết tại sao thờ thần lửa lại có thể đem lại cho chúng ta sự giải thoát. Tôn giả Ca Diếp giữ im lặng một lát. Ông biết rằng đối với vị Sa Môn có trí tuệ xuất chúng này, ông không thể trả lời một cách khinh xuất và dung thường được. Ông đã chinh phục được hàng trăm người theo môn phái ông, nhưng ông biết chinh phục được vị Sa Môn này là một điều rất khó. Ca Diếp bắt đầu nói về lửa như là bản chất uyên nguyên của vũ trụ. Lửa có nguồn gốc từ Phạm Thiên, vì vậy trong các quả diện, nghĩa là trong điện thờ chính của giáo phái Bái Quả, luôn luôn hình tượng của Phạm Thiên được đặt vào vị trí trung ương. Kinh Áo Nghĩa Thư có nói về phép thời lửa. Lửa là sự sống, nếu không có lửa thì không có sự sống. Lửa là ánh sáng, là hơi ấm, là nguồn năng lượng làm phát sinh ra cây cối, muôn thú và con người. Lửa phá tan bóng tối, phá tan sự lạnh lẽo, đem tới nguồn vui và sự sinh trưởng của vạn vật. Thức ăn nhờ lửa mà được tịnh hóa, con người nhờ lửa mà trở về và hợp nhất được với Thiên Chủ Phạm Thiên. Vì lửa là sự sống nên lửa chính là Phạm Thiên vậy. Thần lửa Agni cũng chỉ là một trong muôn ngàn biểu hiện của Thiên Chủ Phạm Thiên. Trong quả diệm, thần lửa Agni thường được biểu hiện như có hai cái đầu, một đầu biểu trưng cho lửa của nhật dụng và một đầu biểu trưng cho lửa của sự tế lễ và của sự trở về nguyên thể. Có tới 44 phép tế lửa. Người đạo sĩ của giáo phái Bái Quả phải giữ giới, phải khổ hạnh và phải chuyên cần tu tập mới có đủ tư cách duy trì và làm sáng tỏ con đường giải thoát. Đạo sĩ ta viết kịch liệt chống lại những tu sĩ Bà La Môn thường lợi dụng giai cấp và địa vị mình để sống giàu sang và đắm mình trong dục lạc. Ông nói, những vị Bà La Môn đó đã xem công việc cúng tế và đọc kinh như một phương tiện giúp họ sống giàu có, và như vậy là làm đánh mất giá trị của truyền thống đạo đức Bà La Môn. Phật hỏi, Tôn giả ta viết, Ngài nghĩ như thế nào về những người cho rằng nước là bản chất uy nguyên của sự sống? Nước bắt nguồn từ Phạm Thiên, và nếu có công năng tịnh hóa con người, giúp con người trở về hợp nhất với Phạm Thiên. Ca Diếp im lặng. Ông nghĩ tới hàng trăm vạn người ngay trong giờ khắc này đang tắm mình trong nước sông Hằng và trong những dòng sông được xem là linh thiêng khác, mong rửa sạch được mọi tội lỗi và nghiệp chướng để sau này có thể trở về với Phạm Thiên. Một lát sau ông nói, Sa môn Hồ Đạt, nước không thực sự giúp ta siêu thoát được. Nước đi xuống, trong khi lửa lại bốc lên. Khi ta chết, thân xác ta nhờ lửa mà bay lên thành khói. Tôn giả ta viết, Ngài nói như vậy e không đúng. Đám mây trắng đang bay trên trời kia cũng là nước đó. Và nước cũng có thể bay lên. Khói cũng chỉ là hơi nước. Cả hai thứ mây và khói đều sẽ phải trở lại. Dạng dệt, như Ngài đã biết, luôn luôn lưng chuyển tuần hoàn. Nhưng vạn vật có một nguồn gốc, và vạn vật có thể trở về nguồn gốc đó. Tôn giả ta biết, vạn vật nương nhau mà có mặt. Tôn giả hãy nhìn chiếc lá trong tay tôi đây. Đất, nước, hơi nóng, hạt mầm, thân cây, đám mây, mặt trời, thời gian và không gian đều là những nhân duyên giúp cho chiếc lá này có mặt. Nếu thiếu một trong những nhân duyên ấy, thì chiếc lá không thành. Tất cả các loài đất đá, thảo mộc và cầm thú đều dâng theo luật duyên sinh ấy. Nguyên ủy của một vật là dạng vật. Tôn giả, hãy quan sát kỹ xem, có bao giờ một nhân mà đưa tới được quả đâu? Nhân quả là trùng trùng. Ý niệm về một nguyên nhân duy nhất và đầu tiên là một vọng tưởng do thiếu quán chiếu mà ra. Này Tôn giả, chiếc lá tôi cầm trong tay đây là do tất cả các pháp trong vũ trụ hợp lại để tạo thành. Trong đó có cả nhận thức của Tôn giả. Vị đạo sĩ Bà La Môn im lặng. Trời đã tối, Tôn giả Ca Diếp ngỏ ý mời Phật ngủ lại trong thất điều của ông. Đây là lần thứ nhất vị lãnh đạo Ca Diếp mời một người khác ngủ lại trong thất điều của mình. Nhưng vị Sa môn này đối với ông quả thật là một người khách đặc biệt. Ông muốn đem lòng tri kỷ của mình để tiếp đãi, nhưng Phật ngừng lại. Từ lâu, người đã ưa nghỉ đêm một mình, Phật ngỏ ý muốn được nghỉ đêm trong quả diệm. Vì đạo sĩ Bà La Môn nói, mấy hôm nay có một con rắn lớn chui vào nứt trong quả diệm, đủ như thế nào nó cũng không đi. Sa môn Cồ Đà không nên nửa đêm trong ấy, có thể rất nguy hiểm. Chính vì cô gắng kia mà lâu nay chúng tôi đã phải lập tế đàn ngoài trời để hành lễ. Tôi xin Ngài hãy nghỉ đêm tại đây cho an toàn. Phật nói: Tôn giả An Tâm, tôi muốn được nghỉ đêm trong quả vườn chắc cũng không sao đâu. Phật nghĩ tới những tháng ngày ngồi tu ở các nơi núi rừng cao thẳm, có khi thú dữ đi ruồng cả đêm mà không động tới người, có khi đang ngồi tĩnh tọa người trông thấy những con rắn thật lớn bò ngang qua trước mặt. Phật biết là nếu mình cẩn thận đừng làm cho các loài này hoảng sợ thì chúng sẽ không động tới mình. Thấy Phật đã nhất quyết, Ca Diếp nói: Sa môn Cồ Đà đã muốn nghỉ đêm tại quả vườn thì xin cứ tự tiện, Ngài muốn ở đó bao lâu cũng được. Đêm ấy Phật nghỉ trong quả vườn. Trên bàn thờ tương ương, lửa được nuôi bằng nhiều chiếc đèn. Mỗi chiếc đèn có nhiều bấc, góc bên trái chất nhiều khúc cây lớn, có lẽ là những khúc cổ quý dùng để đốt lửa bên ngoài mỗi khi hành lễ. Phật nghĩ, nếu có một con rắn cư trú trong quả vườn thì con rắn ấy có thể ẩn nấp trong đống gỗ. Người chọn góc đối diện, xếp án trà xa ngoài phòng bốn, trải xuống làm tọa hụ và bắt đầu tĩnh tọa. Khi Phật ngừng tĩnh tọa thì trời đã khuya. Dưới ánh đèn mờ, Phật thấy một con rắn thật lớn nằm quanh tròn giữa quả vườn trước mặt người. Phật lên tiếng nhỏ nhẹ như là để tự nói với mình: Rắn ơi, con hãy đi ra ngoài vườn cho an ổn. Giọng nói của Phật chứa đầy tình thương và sự hiểu biết. Con rắn từ từ trườn đi hướng về phía cửa. Phật cũng ngã lưng xuống tọa hụ. Khi Phật thức giấc thì ánh trăng khuya chân chết chiếu vào nơi người nằm. Trăng bị tắm thật khí, Phật cũng đi ra ngoài rừng để thiền hành. Người ngồi dậy uốn án rủ bụi rồi khoác áo lên người và đi ra khỏi quả vườn. Vào lúc trời tảng sáng thì quả vườn bốc cháy, không biết vì lý do gì. Các vị đệ tử của đạo sư Ca Diếp thấy lửa đều hoảng hốt la lớn, mọi người chạy đi tìm bình xuống sông múc nước để chữa lửa, nhưng tất cả mọi cố gắng đều vô hiệu. Nước thì ít, lửa thì nhiều, cuối cùng hàng trăm người đều đứng lững ra nhìn quả vườn của họ bốc cháy dữ dội, không có cách gì cứu chữa nổi. Đạo sĩ Ca Diếp có mặt trong đám mấy trăm người ấy. Ông tuyên tiếp vị sa môn đức hạnh và tài ba mà ông vừa mới được làm quen từ sáng ngày hôm qua. Nếu sa môn Cồ Đàm nhận lời nghỉ đêm trong tịnh xá của mình thì bây giờ đâu đến nỗi này. Giữa lúc ấy thì Phật xuất hiện. Đang đi tìm hành trên đồi cao, người trong thấy lửa và người đã trở về. Thấy Phật, đạo sĩ Ca Diếp mừng quá, chạy lại và nắm lấy tay người.
May quá, Sa môn Cồ Đà vẫn còn an toàn. Tôi mừng quá.
Phật trao bình pháp của mình cho một vị tu sĩ trẻ cầm giúp, rồi đặt tay lên vai của vị đạo sĩ Bà La Môn. Cảm ơn tôn giả đã lo cho tôi vẫn được an toàn. Phật biết hôm nay là ngày đạo sĩ Ca Diếp thuyết pháp. Nghe nói trong số những người nghe pháp, ngoài 500 vị đệ tử tu sĩ, sẽ còn có gần 1.000 người từ các thôn xóm kéo tới. Giờ thuyết pháp được định vào buổi trưa, ngay sau giờ thọ trang. Biết rằng sự có mặt của mình trong buổi thuyết pháp sẽ làm cho vị lãnh đạo mất bớt vẻ thoải mái. Sáng ấy, Phật mang bát đi vào thôn xóm để thức thực. Thức thực xong, người đi về phía hồ sen. Ngồi bên bờ hồ, người tỏ trang và ở lại đó. Đến xế chiều thì đạo sĩ Ca Diếp tìm tới. Ca Diếp đã đi tìm Phật sau giờ tỏ trang và thuyết pháp. Vị đạo sĩ nói:
Sa Môn Cồ Đàm, hôm nay vừa giờ anh cưa chúng tôi chờ mãi không thấy nạn. Chúng tôi đã dọn sẵn cơm để cúng dường, tại sao ngài không tới?
Phật nói với Ca Diếp là người muốn vắng mặt trong buổi thuyết pháp.
Tại sao vậy? Tại sao Sa Môn Cồ Đàm lại muốn không có mặt trong buổi tôi thuyết pháp?
Phật mỉm cười rất nhẹ và người không nói gì.
Vị đạo sĩ Bà La Môn cũng nín thinh. Ông thấy vị Sa Môn này biết được suy tư của ông. Vị Sa Môn thật vừa thông minh vừa tế nhị. Hai người ngồi bên bờ hồ để đàm đạo. Đạo sĩ Ca Diếp hỏi Phật:
Hôm qua Sa Môn Cồ Đàm nói về sự có mặt của chiếc lá như là sự tập hợp của nhiều yếu tố nhân duyên. Ngài nói rằng con người cũng do sự tập hợp của nhân duyên mà có mặt. Vậy thì khi các nhân duyên tan rã, con người đi về đâu?
Phật nói: Đã từ lâu chúng ta bị kẹt vào ý niệm ác ma, nghĩa là ý niệm về một cái ta hiện tại bất biến. Chúng ta đã quên nghĩ rằng khi thân xác ta tan rã, cái ngã ấy vẫn còn tồn tại và có thể trở về với nguồn gốc của nó là Phạm Thiên để mà cộng trú với ngài.
Tôn giả Ca Diếp: Đó là một sai lầm căn bản đã từng làm lạc lối biết bao nhiêu thế hệ.
Tôn giả lên tiếng: Vạn pháp từ nhân duyên mà sinh và cũng do nhân duyên mà diệt. Cái này có mặt vì cái kia có mặt, cái này vắng mặt vì cái kia vắng mặt, cái này sinh ra vì cái kia sinh ra, cái này ẩn diệt khi cái kia ẩn diệt. Đó là đạo lý duyên sinh mầu nhiệm mà tôi đã khám phá được bằng thiền quán. Trong thực tại không có một cái gì đồng nhất và bất biến, không có ngã, dù là đại ngã hay tiểu ngã.
Tôn giả Ca Diếp: Ngài đã từng quán chiếu về thân thể, cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức kia.
Con người có mặt là do sự tập hợp và vận hành của năm uẩn ấy. Đó là những dòng biến chuyển liên tục, trong đó không có một yếu tố nào thường tại.
Đạo sĩ Ca Diếp im lặng hồi lâu. Một lát sau ông hỏi:
Như vậy người ta có thể nói là Sa Môn Cồ Đàm hữu cư thuyết hư vô không?
Phật mỉm cười lắc đầu:
Không. Ý niệm về hư vô cũng là một loại tà kiến trong rừng tà kiến dày đặc. Ý niệm về hư vô cũng tai hại như ý niệm về một bản ngã đồng nhất và bất biến.
Tôn giả Ca Diếp: Ngài hãy nhìn mặt hồ đi. Tôi không hề nói rằng nước hồ và những lá sen, hoa sen và dương sen trong hồ là hư vô. Tôi chỉ nói rằng nước hồ cũng như lá sen, hoa sen và dương sen đều là những hiện tượng do nhân duyên phối hợp mà có mặt, và trong tự thể của chúng không hề có một thực thể bất biến và tồn tại.
Ca Diếp ngẩng lên nhìn vào mắt Phật:
Vậy nếu không có ngã, không có ác ma, thì cần gì phải tu hành để đạt tới giải thoát? Giải thoát cho ai? Và ai là người được giải thoát?
Phật nhìn vào mắt vị đạo sĩ Bà La Môn, cái nhìn của người sáng chói như những tia sáng mặt trời, nhưng cũng êm dịu như ánh trăng, và người nói với một nụ cười:
Tôn giả Ca Diếp, hãy thử tự đi tìm lấy câu trả lời. Hôm khác chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện.
Hai người trở về trú sở. Tôn giả Ca Diếp nhường tịnh xá của mình cho Phật nghỉ đêm. Ông ta nghỉ đêm tại thất liều của một người đệ tử lớn. Phật nhận thấy vị đạo sĩ Bà La Môn này rất được các đệ tử quý mến, người nào cũng vâng lời Tôn giả Ca Diếp một cách cung kính.
Chương 27 Vạn pháp đang bốc cháy.
Trong những ngày kế tiếp, Phật không đi khất thực bên ngoài,
vì sáng hôm nào đạo sĩ Ca Diếp cũng cho đem thức ăn cúng dường tại chỗ. Tuy vậy, khi nào sau khi thọ trai, người cũng đi vào rừng hoặc ra bên hồ để tĩnh tư một mình. Cứ thế chiều